Phần 2. Bạn đọc với Đào Chìm. Ngẫu đàm trong quán trúc. Trần Trọng Trí.
Đã lâu rồi, tôi tưởng không còn nước mắt nữa. Lòng ngỡ chai lì. Tôi hay vào các trang blog tiếng Việt chọc ghẹo mọi người cho vui. Nay đọc lại cuốn sách viết về Trường Sa, tôi đã khóc. Cảm ơn Trần Đăng Khoa. Con gái tôi, cháu Trần Thị Thu Hà, mà ông Khoa gọi là Trần Thị Tương, nay đã 37 tuổi. Năm 2012, có hai con gái. Cháu ngoại tôi đã học lớp 12, cháu đọc chuyện này, thoạt đầu cười, sau thì khóc. Nó không biết đây là chuyện bác Khoa viết về ông nó, mẹ nó. Tôi tìm cuốn sách này mà không biết tìm ở đâu. Dẫu sao, vẫn muốn có cuốn sách hơn là khi đọc, lại phải mở máy tính. Tôi lên Google và thấy thiên hạ bàn về cuốn sách này rất vui trên trang của nhà văn Xuân Đức. Trong đó có những người trong cuộc bóc mẽ ông Khoa. Tôi đã cóp lại, đưa vào comment ở blog ông Khoa cho mọi người cùng đọc. Nhưng rồi ông Khoa lại xóa đi. Tôi đề nghị ông Khoa không xóa vì tôi thấy rất hay. Tôi sẽ đến thăm ông Nhạc, nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Khoa, lâu rồi, không gặp.
Thu Hoài.
Tôi được con rể tặng mua tôi cuốn Đào Chìm của chú Trần Đăng Khoa từ lâu, nhưng tôi lại chỉ đọc những phần khác, phần truyện ngắn in chung trong tập, chứ không đọc Đào Chìm, vì cái này từng mẩu cũng đã trích in trên báo Tiền Phong gần chục năm về trước. Tôi đã theo đọc trên Tiền Phong, và cũng rất cảm tình với lối kể chuyện của tác giả, những chuyện nửa hư nửa thực, gần với thể loại tấu nói, một loại hình sân khấu mà bộ đội những năm chiến tranh rất thích. Tôi là diễn viên chèo. Nhưng bây giờ, đọc một mạch ở trang Xuân Đức thì thấy cái chuyện thật ấn tượng. Nói là tiểu thuyết, nhưng những tiểu phẩm này gộp lại cũng chỉ bằng hai chương tiểu thuyết của Nguyễn Văn Thọ thôi. Cái chương hay nhất là chuyện giết con lợn thì báo Tiền Phong không in, có lẽ họ e ngại theo quan niệm của thời ấy. Cũng như màn giết hề của Tào Mạt ngày xưa chúng tôi diễn, có ý kiến của một ông duyệt cần phải bỏ màn đó, nhưng bỏ màn đó thì không còn kịch. Nhân vật hay nhất trong cuốn Đào Chìm của chú Khoa là con lợn. Nàng Antaramena đấy, đều, nhưng hay cực kỳ. Đọc con lợn này, tôi cứ nghĩ đến nhân vật hề trong kịch Tào Mạt, cái kiếp con hát mua vui cho đời, tác giả rất sâu sắc, chua cay. Hay lắm, tôi chưa đọc một tác phẩm nào ngắn mà lại sâu sắc, cảm động hài hước đến thế. Cảm ơn nhà viết kịch Xuân Đức đã có khu vườn nghệ thuật rất đặc sắc.
Huy Cử.
Cái chuyện hay quá, nhưng tôi rất khó tin cái chuyện này ông Khoa viết năm 1980. Vì ngôn ngữ rất mới, có những chữ của thời bây giờ như đại ca, rồi hoa hậu, á hậu. Năm 1980, còn trước đổi mới, khi đó hình như ta chưa thi hoa hậu. Tôi đồ rằng đây là những chuyện xảy ra năm 80, còn ông Khoa viết cái này vào cuối những năm 90, hoặc viết từ những năm 80, nhưng chữa lại ở những năm 90. Bởi ngôn ngữ mới lắm. Tôi thích văn xuôi của Khoa hơn thơ của Khoa, vì Khoa viết rất hấp dẫn. Các chi tiết của ông ấy chắt lọc lắm. Có một ý rất hay, tôi cũng có thời là lính biển, nhưng Khoa phát hiện ra là Hải Âu chỉ là bạn của thuyền chài. Hải Âu bay gần đất liền, nhìn thấy Hải Âu là người thấy mùi đất liền. Những người lính biển hy sinh, nhìn thấy Hải Âu là rất mừng vì hy vọng nắm xương của mình có thể được sóng đẩy về với đất. Khi khép chuyện, trước cái chết của ông hai, ông Khoa cũng nhắc lại chi tiết này. Cầu mong trước khi nước khép mặt, hai được nhìn thấy cánh Hải Âu. Tôi thực sự không thể cầm được nước mắt. Hay lắm, mà sau cái chuyện này in lại nhiều lần, mà chẳng thấy ông phê bình nào nhắc đến, cũng chẳng được giải thưởng gì, dù chỉ khuyến khích hay giải chuyên ngành của quốc phòng hay an ninh. Ông Khoa tiếng nổi như cồn, nhưng khi nhắc đến ông ấy, không ít người cứ cho rằng ông này chỉ có thơ thiếu nhi là hay, có người còn xỏ xiên cho rằng ông ấy đã về hưu từ khi 8 tuổi. Kỳ thật, cảm ơn nhà văn Xuân Đức đã chiêu tuyết cho ông Khoa.
Thanh xuân.
Tôi là người Việt, sinh sống tại Canada, lướt qua mấy trang web Việt để cho đỡ nhớ nhà, thấy trang Xuân Đức hay quá, cũng chỉ định đọc chơi thôi. Ai dè đọc hết được cả cuốn tiểu thuyết trong nhà ăn của siêu thị châu Á. Cũng không biết mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ, chắc 2 giờ đêm giờ Việt Nam. Tôi thực sự xúc động, và chưa bao giờ tôi đọc một cuốn sách nào của Việt Nam xúc động và hài hước như cuốn sách này. Viết quá giỏi. Tôi cũng có nghe tên ông Khoa, nhưng chưa bao giờ đọc ông ấy một cách nghiêm túc. Bây giờ thì tôi sẽ tìm ông này đọc cho có hệ thống. Nhưng ngoài Xuân Đức, có trang web nào công bố tác phẩm của ông Khoa không? Ông Khoa có blog không? Xin cảm ơn nghệ sĩ Xuân Đức. Chúc trang nghệ thuật của ông càng ngày càng nhiều món ăn tinh thần, bổ ích và lý thú. Tôi sẽ là khách hàng thường xuyên của ông.
Nhà văn Xuân Đức.
Chào bạn Thanh Xuân ở tận Canada. Rất vui vì bạn đã ghé Trúc Sơn Trang, tên trang mạng của nhà văn Xuân Đức. Khoa không có blog riêng, cũng không có những tác phẩm đăng giải trên các trang web hay blog. Riêng trang xuânđức.vn này, ngoài tiểu thuyết mini Đảo Chìm, còn có nhiều thơ, truyện ngắn của Trần Đăng Khoa đã đăng. Bạn nhìn bên góc trái của giao diện, thấy ở mục bài có nhiều người đọc nhất sẽ gặp Khoa nhiều đó. Chúc bạn vui và ghé đọc luôn.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Tôi đã đọc Đảo Chìm của Khoa trên nước Đức. Năm ấy vợ tôi sinh con. Tôi được Khoa tặng Đảo Chìm đã lâu mà chưa thèm đọc. Bụng nghĩ, Khoa thi sĩ, Khoa nhà thơ thần đồng, biết quái gì về văn xuôi mà chìm với nổi. Vợ sinh em bé, tôi phải một thân một mình làm con cỏ lặn lội, bán hàng kiếm sống, theo nghĩa đen, đúng là trên băng giá. Buồn quá, bão gió, tuyết băng nhiều, khách chẳng có ai. Nhớ chuyện nổi chìm, tôi mang theo cuốn sách mỏng của Khoa ra đọc. Cuốn sách hút hồn, tôi đọc liên tục. Năm ấy lạnh vô cùng, băng dày đến 5-6 phân dưới chân. Cỏ cũng cứng lại, đá một cái là gãy như nó giòn lắm, chứ không mềm mại như thi sĩ hay ca ngợi. Thế mà tôi cứ nguyên vị một chỗ, một mạch, chơi sạch cả cuốn chìm nổi. Đảo Chìm Khoa viết lời dẫn, nói là chuyện thật, ghi lại chuyện thật, nhưng tôi thử biết nhiều đoạn hắn phịa 100%, như chuyện vị tướng với người lính. Tôi là lính chiến, 11 năm đánh nhau. 11 năm choảng tới hơn 500 trận, lính cao xạ cứ bắn một lần máy bay là tính một trận. Từng được nhận huân chương chiến công, chứ không phải huân chương niên hạn, nên ai viết bốc phét là tôi biết tòng. Từng làm người lính cũng cầm bút, tôi viết văn từ năm 1972 trong rừng, vậy mà bây giờ đọc Khoa viết về lính. Tôi thực sự bàng hoàng, bởi cái khó nhất của nhà văn không phải chụp ảnh sự thật, cái khó nhất là thâu tóm hồn cốt của những sự thật mà dựng lên một sự thật. Những câu chuyện của Khoa, như chi tiết tôi nêu trên, hoàn toàn tạo dựng được tinh thần của người chiến sĩ với đất đai của cha ông. Cao cả, dung dị, đời thường mà hoành tráng. Chi tiết câu chuyện giữa tướng và lính hoàn toàn làm người đọc như tôi xúc động và nhận ra tiếng vỗ của một bàn tay. Trong Đảo Chìm, các câu chuyện cứ như đùa, như chơi mà rơi nước mắt. Tinh thần một dải đất, một roi cát, một tấc đất của tổ tiên được viết ra như khắc đá xuyên suốt tác phẩm. Nó làm tôi nhiều lần khi đọc Khoa, nghĩ về những tháng năm thế hệ chúng tôi vì đất mẹ, dám hy sinh mà run lên. Mặc kệ tuyết gió vẫn ào ào thổi quanh tôi. Ngay cả nhân vật con lợn Khoa dựng cũng tài. Tôi đã nuôi chó khi một mình ở trong một ngôi nhà gỗ. Quanh tôi nhung nhúc bọn cướp đồng hương, sẵn sàng băm tôi làm pate, nên tôi hiểu nhân vật lợn. Nó biến thành người bạn lính, như con chó nòi Đức Hansi đã chia sẻ bao năm tháng với tôi ở giữa khu vườn mênh mông trắng lạnh, thiếu vắng con người, xa cách đất liền, tổ quốc. Khả năng của một nhà thơ có tài hay không là ở chỗ cô đặc chữ làm nên cảm xúc lan truyền, xung chấn sang bạn đọc lập tức. Khả năng của một nhà văn là sự tái dựng điều nào đó có thể nhặt ngay từ cuộc sống ngồn ngộn hoặc bịa đặt, sáng tạo ra tình huống, chi tiết, mà vẫn tạo nên cảm giác vừa thật vừa khái quát, gửi gắm một tinh thần tư tưởng nào đó, lại không hề lộ liễu, tự nhiên như đời sống vốn có. Khoa là nhà văn, đã làm được cấp độ thứ hai khi cầm bút. Gần đây, một bạn văn trẻ có viết một cuốn tiểu thuyết hơn 500 trang trình làng, viết về các chiến sĩ Trường Sa. Anh, với tấm lòng trân trọng những người lính, viết cuốn sách ấy khi đang sống trên Trường Sa, trình độ học vấn còn thiếu hụt. Nhưng tôi đánh giá cao nó, vì tự nhìn thấy mặt mạnh anh làm được, đặc biệt là tấm lòng anh với bè bạn, đồng đội. Khi mà với tuổi ấy, tôi khó có thể viết được như anh. Song ở mặt nào đó, sách chưa vươn tới, vừa ra khỏi cái mô phỏng về đời sống của người chiến sĩ, chủ nghĩa hiện thực. Tôi bèn tìm mua một cuốn Đảo Chìm để tặng anh cùng bạn gái anh, nhưng tìm mãi mà chẳng nơi nào bán. Bèn tới nhà sách Hàn Thuyên của cô Miên để giới thiệu Đảo Chìm của Khoa cho cô tái bản. Cô cũng là người in tiểu thuyết Quyên của tôi. 3.000 cuốn tái bản ngay tấp lự và bán hết veo, chứng tỏ Đảo Chìm của Khoa sau hơn 20 lần tái và chín vẫn có bạn đọc. Chứng tỏ một nhà văn không cần làm điệu nhất thiết cứ mải mốt đi tìm cách tân cách viết để nổi tiếng. Sự tìm tòi bứt phá hình thức là cần thiết với con đường tất yếu của văn học nghệ thuật. Song điều quan trọng hơn cả, theo tôi, là khi nhà văn có văn cách và nhân cách dứt khoát phải đầm mình, đừng hoang tưởng, để nói chúng tâm ý của quần chúng lao khổ thì sẽ có bạn đọc. Nhất là hôm nay, Trường Sa, Hoàng Sa đang là vấn đề danh dự và lương tâm của mỗi con dân Việt Nam, thì đào chìm của Khoa càng có tác động. Và khi thế giới tàn lụi chiến tranh lạnh, vấn đề tôn giáo và dân tộc mãi mãi là sự nhức đau của các sắc tộc, thì đào chìm càng có sức sống lâu dài. Bây giờ, khi đang viết những dòng này, tôi vẫn nhớ như in cảnh huống tôi đọc đào chìm của Khoa ở Đức. Tôi đã để lại nó, cuốn đào chìm ấy, cho con gái yêu của tôi trong bộ sách muốn con tôi sẽ đọc, phải đọc, khi nó luôn nói, con là người Việt Nam. Xin bạn đọc trang web Trúc Sơn Trang lượng thứ cho tôi về sự miên man này, một kẻ giang hồ yêu văn chương đang lang bạt xứ người.
Đặng Hoàng Thu Hà.
Cảm ơn chú Xuân Đức đã giúp cháu đưa cuốn sách mà cháu yêu thích đến với cộng đồng Trúc Sơn Trang. Cháu thức trắng một đêm gõ máy, không cả đọc lại. Chỉ sau một ngày mà đã có trên nửa triệu lượt người đến với đảo chìm, không có ai kêu ca về chính tả, câu cú, chắc là sai không nhiều, kể cả bác Khoa nữa. Cháu lo quá, trừ một bác kêu phông chữ nhỏ, muốn nới ra cho dễ đọc, cái này thì lại thuộc phía chú Đức kia. Cháu thì bất khả kháng rồi. Mấy thằng bạn cháu cũng đã nhận được mail cháu gửi văn bản chuyện bác Khoa, nhưng chúng lại đọc trên Trúc Sơn Trang. Chúng bảo, đọc ở đấy vui hơn, sinh động hơn. Cháu đọc lại trên Trúc Sơn Trang thì thấy có lỗi chính tả, vì sau dấu chấm, không viết hoa, rất nhiều, có lẽ do đổi phông mà có sự đảo lộn chăng, văn bản của cháu không thế. Nhưng thôi, cái lỗi tôi thiểu đó, xin bác Khoa, chú Đức, bác Thọ và các quý vị Trúc Sơn Trang tha thứ cho kẻ hậu sinh, chỉ biết yêu văn, nhưng chuyên môn, sở trường lại là dân toán, chuyên ngành hóa. Một lần nữa, cháu cảm ơn chú Xuân Đức và bác Khoa, bác Thọ và các cô bác vườn văn Trúc Sơn Trang.
Lưu Chí Kiên.
Tôi là lính của tướng Cương. Nhiều người cứ nhầm tưởng thượng tướng Giáp Văn Cương với trung tá Giáp Văn Khương, người đánh Pháp, nhảy từ núi Ninh Bình xuống sông. Không phải, cụ Cương thực sự là một vị tướng tài. Ông Cương tính cách đúng như cậu Khoa miêu tả. Ông cụ lãng mạn lắm, đã có thời bị kỷ luật vì tính lãng mạn. Nhưng chúng tôi rất phục cụ, tài lắm. Ông Cương là tướng quân sự, nhưng diễn thuyết hay cực. Về điều này, các vị chính ủy hải quân, cả ở thời ông Cương và sau này chỉ đáng là học trò ông thôi. Tôi rất thích nghe ông Cương nói chuyện với lính. Còn nhớ thời tôi ở đảo, có vị chính ủy vùng ra huấn thị lính. Khi về, có cậu chơi luôn một quả đại pháo 75 ly xoẹt trên nóc đài chỉ huy tàu. Cha hỏi không tìm ra. Thực ra, ai cũng biết, nhưng không ai làm kẻ chỉ điểm. Chịu, tướng Cương chẳng có văn bản giấy má gì, nói chuyện lính rất thích. Ông tuyên bố cắt phép của lính. Hồi ấy, có người ở đảo đến 4 năm liền, chứ không như giờ đâu, mà đảo lại thiếu thốn, khổ lắm, khổ đúng như cậu Khoa miêu tả. Ông Cương bảo, tớ đâu có muốn đày đọa các cậu. Nhưng đây là tổ quốc của mình, máu thịt của mình, giá trị gì mấy cái hòn đá cằn cỗi này mà phải gìn giữ. Nhưng ta giữ có phải mấy hòn đá này đâu, mà là giữ biển cả đấy chứ. Mất đảo là mất biển, mà biển lại bao bọc suốt từ Bắc đến Nam. Tất cả kẻ thù đánh ta đều đi đường biển. Pháp vào ta qua cảng biển Hải Phòng, Mỹ cũng đến ta qua cảng biển Đà Nẵng. Gần kề ta núi liền núi, sông liền sông, mà bọn Ô Mã Nhi xưa cũng vào ta qua cửa biển Bạch Đằng. Thế thì chúng ta phải giữ đảo, giữ biển thôi. Khổ mấy cũng phải giữ, có chết cũng phải giữ. Thế nên chúng mày mới phải chịu cảnh đọa đày thế này. Tao già rồi, ngoài 70 rồi, lẽ ra phải được ở nhà an thú tuổi già chứ. Vậy mà tao cũng phải lặn lội ra đây, vẫn phải làm tư lệnh. Tất nhiên, các cậu khổ hơn tư lệnh nhiều, vì tư lệnh còn được ở đất liền. Hay các cậu vào đất liền, để tớ ở đây, tớ giữ đảo cho. Ở đây có cậu nào thay được tư lệnh không? Xung phong nào? Mạnh dạn lên chứ. Cậu nào làm được tư lệnh, tớ sẽ báo cáo quân chủng. Báo cáo Bộ Chính trị, cho thay ngay Giáp Văn Cương. Còn việc về phép của các cậu, chúng tớ có tiếc gì đâu. Nhưng bộ tư lệnh nghèo quá, cả nước nghèo quá, còn hàng triệu bà mẹ liệt sĩ đói ăn, hàng triệu trẻ con không có trường học. Đưa một cậu về phép. Bộ tư lệnh phải xuất 20 tấn dầu, cả tàu ra tàu về, mà dầu thì cả nước cũng không có, phải mua của nước ngoài. Mua rất đắt. Một đứa bớt một lần về phép, thì 100 bà mẹ liệt sĩ có được đến mấy tháng ăn, mà hàng triệu bà mẹ liệt sĩ còn dứt bữa. Thế rồi ông khóc, lính cũng khóc. Thôi, chúng con hiểu rồi, bố đừng nói nữa. Chúng con thương bố lắm. Ông Cương bảo, chẳng ai nỡ làm một cái việc táng tận lương tâm là cắt phép của các cậu. Nhưng hôm nay, tớ phải làm cái việc táng tận lương tâm ấy đấy. Cắt phép. Còn nếu cậu nào có thể tự túc về được, thì tớ cho các cậu đi ngay. Đi bất cứ lúc nào. Có ai bơi được về đất liền không? Không à. Dài trẻ gì mà kém thế. Tớ mà trẻ trai như các cậu là tớ trốn đấy. Thế là tướng với lính cười bỏ. Ông Cương tài lắm. Mà ông ấy chân thành cơ. Anh em lính trắng rất thích. Mặc dù ông ấy rất nghiêm, chứ không đùa cợt sàm sỡ. Khoa viết về tướng Cương rất đúng. Nhưng đúng như nhà văn Nguyễn Văn Thọ nói, có chi tiết khoa bịa như việc ông Cương đánh trận ở Điện Biên Phủ. Ông Cương là lính thời Điện Biên, nhưng không biết gì về Điện Biên cả. Khi Điện Biên xảy ra, mặt trận của ông Cương lại ở chiến khu Đông Triều. Riêng điều này thì chú Khoa không biết, nhưng cũng không phải vì một chi tiết nhỏ ấy mà hỏng cả một cuốn sách đặc sắc. Cảm ơn nhà văn Xuân Đức đã cho đám lính già chúng tôi được đọc miễn phí cuốn sách tuyệt vời này.
Đảo khổng lồ.
Một tiểu thuyết mini, hóm, đọc rất vui. Các nhân vật, kể cả nàng Antara Mehel cá tính, nhộn. Cái anh lính hai quả là có những đức tính tốt của một con người, một người lính. Nhưng là lính đảo, anh ta phải hiểu quy luật của thiên nhiên chứ. Bão như thế mà liều với chiếc xuồng phao mỏng manh để làm gì? Để cứu cái bát sắt ăn cơm, đôi đũa và vài thứ nhỏ nhoi không đáng giá so với cái giá là tính mạng của mình. Anh cứ theo tàu với đồng đội, rồi bão có cuốn đi những thứ đó thì đất liền vẫn dõi theo các anh cơ mà. Thứ gì các anh cần là người ta gửi ra cho. Thời chiến tranh, người dân Quảng Bình, Vĩnh Linh còn dám phá cả nhà cửa mình để lót đường cho xe qua ngầm cơ mà. Thế mà hai ùm ơi, hai ùm. Tôi vẫn khóc thương cho anh, nhưng anh quả là ngốc nghếch số một. Đáng ra, những điều như thế, ông chính trị viên đã phải huấn luyện, đào tạo cho anh hiểu trước khi đưa anh ra đảo chứ. Một mạng người chứ ít đâu. Còn người, còn của, nếu thằng Thiêm nó ốm. Mà chưa mang nó lên tàu kịp, anh quay lại để cõng đồng đội lên tàu, thì còn là vì đồng đội. Đằng này, có cái bát sắt, đôi đũa và cái ba lô lính lép kẹp. Ba lô lính trên đất liền thì anh biết là có gì, huống hồ ba lô lính biển, có chăng chỉ mấy vỏ sò, vỏ hến. Hai ùm ơi, ngốc nghếch quá, bỏ mạng làm chi dưới biển, để biển mặn thêm, để đồng đội anh giờ mới thấy mặn như máu hả, hai ùm ơi là hai ùm.
Người tí hon gửi đảo khổng lồ.
Anh bạn ký tên đảo khổng lồ ơi, xem ra cái tên khổng lồ không hợp với bạn, hoặc cái xác thì khổng lồ, nhưng cái suy nghĩ thì quá tí hin. Bạn thử ngẫm lại để thấy cách nghĩ về tổ quốc của bạn và ý nghĩ về cuộc chiến đấu giữ đảo là thế nào.
Đảo khổng lồ gửi người tí hon.
Lòng yêu nước và yêu tổ quốc, bạn tưởng tôi không có à? Chắc gì bạn bằng tôi cái khoản yêu nước đó. Hãy ra giữa trận tiền và có dám liều mình về tổ quốc không? Hay là chỉ nói mồm, làm anh hùng bàn phím, rồi có giặc thì xách dép chạy? Người ta cứ thưởng theo nhau khen tuốt cung mây. Hãy nhìn nhận vấn đề cho rõ ràng, khoa học và theo quy luật của nó. Yêu nước, yêu tổ quốc cũng vậy, chứ không chỉ nói mồm. Tôi yêu, rồi tự dưng nhảy vào đống lửa cháy bên đường để chứng tỏ yêu tổ quốc à? Đó là ngu dốt. Tôi nêu vấn đề phản biện thế, để cùng suy nghĩ, nhìn nhận. Một khía cạnh thôi, bạn lại đưa yêu nước, yêu tổ quốc ra đây. Xem ra cũng mừng là bạn có lòng yêu nước, yêu tổ quốc. Và bạn hãy đọc lại đoạn đảo khổng lồ viết xem. Tôi vẫn thương cái chết của nhân vật. Nhưng giá như cái chết đó xảy ra vì phải quay lại cứu đồng đội, đằng này, cứu cái bát sắt, đôi đũa và cái ba lô. Sao? Hãy đọc lại và cố mà hiểu tôi nói đi. Cái kiểu bắt bẻ như bạn thì tôi chắp tay lại bạn. Tôi to xác nhưng rỗng. Ý bạn thế. Cũng được. Rỗng hay không, nhưng không phải là A-dua nói theo nhau nhé. Đứng xa ra, nhìn khách quan vào, lúc đó ta mới có sự tỉnh táo lạ thường. He he.
Nguyễn Xuân Viên.
Tôi đã đọc một lèo cuốn tiểu thuyết mini của Trần Đăng Khoa, lúc thì khóc, lúc thì cười, hay vô cùng, nhất là trong không khí những ngày này. Càng thấy cái tiểu thuyết rất lớn và rất hay, đọc vô cùng thấm thía. Vốn là lính biển, tôi thấy không có ai viết về lũ chúng tôi hay đến như thế. Theo tôi, đây là cuốn tiểu thuyết viết hay nhất Việt Nam, tính từ 1945 đến nay. Cảm ơn Trần Đăng Khoa và Trúc Sơn Trang. Tổ quốc Việt Nam bền vững và toàn vẹn muôn năm.
Phan Văn Tòng.
Tôi rất cảm động đọc vài dòng của Lưu Chí Kiên viết về ông Giáp Văn Cương, một nhà lãnh đạo tài giỏi. Bảo vệ đảo phải có nhiều chiến sĩ vĩ đại và thầm lặng, vô cùng dũng cảm mà hy sinh nhẹ nhàng vậy thôi. Hoan hô anh Trần Đăng Khoa, hoan hô cả cháu Đặng Hoàng Thu Hà đã vi tính cuốn tiểu thuyết tuyệt diệu của Trần Đăng Khoa để bạn bè Trúc Sơn Trang đọc trong ngày đầu xuân bảo vệ tổ quốc này. Hay quá!
Đặng Hoàng Thu Hà.
Bác Đào Khổng Lồ và bác Người Tí Hon đều có lý trong lập luận của mình. Để cứu một vài thứ lặt vặt mà hy sinh cả một tính mạng, một con người tuyệt đẹp như Hai Ùm là sự đau xót và quá phung phí. Tính mạng con người là trên hết, còn người, còn của. Tuy nhiên, trong trường hợp như ở đảo chìm, lại không phải thế, không thể nói là hai ngu ngốc như bác Đào Khổng Lồ, cũng không thể coi thường những thứ tưởng như là lặt vặt. Cái ba lô, cái bát sắt và đôi đũa là thứ vặt vãnh, nhưng lại không phải vặt vãnh khi những thứ đó là của thiêm. Người lính đã mất, lại mất không còn xác, không có hải cốt. Vì thế, nó đã thành di sản thiêng liêng, vô giá. Hơn thế, nó còn rất đặc biệt, có thể lấy di vật ấy thay hải cốt đắp thành ngôi mộ giỏ, để bà mẹ già của thiêm còn có chỗ để thắp hương cho con như hai nói. Vì thế, việc hai quay lại cứu di vật ấy là hợp lý. Hai rất đẹp cũng vì thế. Việc làm của anh làm chúng ta cảm động cũng vì thế. Rất hợp lý và rất thật. Cháu nghĩ thế.
Nico.
Khổng Lồ với cả Tí Hon cãi nhau bởi một cái còm làm chi? Ta yêu tổ quốc từ khi nói thì bập bẹ, răng thì chưa lên. Đâu riêng đảo nổi đảo chìm, ta yêu cả dải đất liền đó thôi.
Trần Văn Toàn.
Đảo Khổng Lồ bình luận về cái chết của hai chỉ đúng một tí thôi. Hy sinh tính mạng vì cái bát, đôi đũa thì không đáng. Nhưng cái ba lô của thiêm lại khác. Nó là cả thế giới tinh thần của thiêm, cái để đồng đội chuyển về cho mẹ thiêm sau khi anh đã hy sinh, thậm chí có thể biến nó thành một nấm mồ. Vậy thì cái ba lô ấy không còn là cái ba lô, mà là giá trị sinh tử của lính rồi. Vì vậy, hai quay lại là đúng, và cái chết của hai thành ra thiêng liêng, vì giá trị tinh thần của đồng đội cũng ngang với mạng sống của đồng đội vậy. Đảo Khổng Lồ chắc chắn là yêu tổ quốc rồi, nhưng chắc không phải là lính, nên không hiểu tình cảm thiêng liêng này. Có người lính sau khi chết, chỉ còn một cái bàn chải đánh răng, sau khi đã bẻ cái tay cầm để hành quân cho nhẹ, chỉ còn mỗi chỗ để chải răng, và đấy là kỷ vật duy nhất chuyển về cho mẹ. Vậy thì, Đảo Khổng Lồ nói sao về cái khúc bàn chải ấy? Liệu có vứt đi được không? Không có cái đó, thì bà mẹ còn cái gì của con để mà cúng rỗ?